say mộng Giang Sơn, chương 502-2, Khâm Sai và Thổ Hoàng Đế, 2, góc truyện audio.com, Dương Phàm chưa kịp phản ứng, vội vàng gật đầu, không tệ, rất dễ nhìn, vừa thấy tướng mạo vị huân kỳ bá bá kia ta đã nhìn ra khi còn trẻ ngài nhất định là rất phong lưu phóng khoáng, tài trí phi phàm. Nếu vị huynh trưởng của huân nhi cô nương kia có tướng mạo giống hệt cha, thì nhất định Tuyết Liên đã tìm được một vị rể hiền, một lang quân như ý rồi. Ha ha, thật sao, Tuyết Liên cô nương hớn hở, Huân Nhi thì nói như vậy, Dương Đại ca cũng nói như vậy. Xem ra người ta sẽ phải gả cho cũng không tệ rồi. Phủ đô đốc Ung Châu, Hoàng Cảnh Dung bưng trà nóng lên uống một ngụm nhấm nháp tất cả các hương vị chua ngọt đắng cay. Y nhíu nhíu mày, thật sự không chịu nổi hương vị này, tiện tay đặt sang một bên, sắc mặt hậm hực phẫn nộ. La đô đốc mỉm cười nói, Hoàng Ngự Sử ở trong kinh không hiểu được tình hình biên châu. Các đầu lĩnh man tộc này, trên danh nghĩa là người của triều đình nhưng thực sự đều như tự lập vua. Bình thường đã quá ngang ngược rồi, không hiểu pháp luật triều đình, sự uy nghiêm của Khâm Sai. Hoàng Ngự Sử không cần chấp nhặt với lão ta. La đô đốc tên thật là La Thư Đạo, là võ tướng tổng tam phẩm, so với vị thị ngự sử Hoàng Cảnh Dung này thì cao hơn một cấp. Tuy nhiên, người từ trong kinh tới, mặc kệ chức quan lớn nhỏ ra sao, quan viên bên ngoài cũng không dám đắc tội. Cho dù người ta là một viên quan thất phẩm cũng vẫn là người ở bên cạnh hoàng đế, có lẽ có thể đứng lên nói trước ngự tiền. Hung danh của ngự sử đài, La Thư Đạo cũng không dám coi thường. Lại nói tiếp, nếu châu này là Kim Y Châu thì La Thư Đạo cũng không cần e ngại triều quan như thế. Kim Y Châu không những không thèm nộp thuế lên triều đình, sự vụ địa phương về cơ bản đều là tự trị, chỉ là nhận sự thống trị của triều đình về mặt hành chính. Bản đồ đại đường rất lớn, những nơi như Kim Y Châu cũng nhiều, chừng hơn 860 nơi, vượt xa con số châu phủ triều đình có thể khống chế. Đô đốc thứ sử quân chính những nơi như Kim Y Châu đều là những thủ lĩnh võ trang của những nơi này trước khi quy thuận triều đình đảm nhiệm, sau đó thế tập võng thế, đại đại kế thừa, giống như thủ lĩnh thổ ti. La Thư Đạo này cũng không ngoại lệ, chính là cha truyền con truyền cháu, truyền qua nhiều đời tới tận bây giờ quan viên như vậy, phần lớn không kính sợ triều đình. Có điều Nam Châu quy thuận đã lâu, tốc độ bị đồng hóa cũng nhanh hơn một chút, gia tộc La Thư Đạo đã từ lâu đã không còn như tổ tiên khi là đô đốc một châu, lại là tộc trưởng, trong tay có rất nhiều thủ lĩnh dũng mãnh của các bộ lạc đã thoái hóa thành một gia đình quan liêu, cho nên dựa dẫm càng ngày càng sâu vào triều đình. Trước đó không lâu thứ sử Nam Châu bệnh chết, bản thân không có con, mấy đứa cháu trai đều muốn kế thừa chức vị này, kết quả triều đình hạ một đạo ý chỉ, đưa một vị liêu quan họ Trương tới đảm nhiệm chức thứ sử. Đối với triều đình, lần này phái Liêu Quan ý đồ muốn thử tiến thêm một bước khống chế Kim Mỹ Châu. Từ khi vị Liêu Quan thứ sử này được phái tới đây, thứ sử thế tập ở đây đã trở thành lịch sử, sau này mỗi một thứ sử đảm nhiệm đều là do triều đình cắt cử. Việc này đúng là một uy hiếp ngầm đối với La Đô Đốc vẫn theo chế độ thế tập nhưng y cũng không có dũng khí đấu tranh với triều đình, làm chủ cho gia tộc vị thứ sử kia. Lúc này, đối với vị Khâm Sai Hoàng Cảnh Dung này, La Thư Đạo lại có vài. Góc truyện audio.com, phần kiêng kỵ, thậm chí còn có phần nịnh bợ lấy lòng. Thấy sắc mặt Hoàng Cảnh Dung không vui, La Thư Đạo nói. Huân Kỳ là một kẻ nhà quê thô kệch không được giáo hóa. Hoàng Ngự Sử đừng để bụng sự mạo phạm của lão, Ngự Sử phong trần mệt mỏi tới Nam Châu tạm thời nghỉ ngơi dưỡng thân tốt hơn. Còn Huân Kỳ kia, ngày khác bản đốc sẽ gọi lão tới bồi tội với ngài. Không cần, bỗng nhiên Hoàng Cảnh Dung hòa nhã lại y cười cười với La Thư Đạo, nói. Bản quan nghe nói Diêu Châu nhiều tiền, mới đột nhiên nảy ra ý kiến, muốn khuyên lão ta dâng lên một pho tượng kim Phật đổi lấy niềm vui của bệ hạ, vốn là có ý tốt chứ cũng không tính đến lão có đồng ý không. Bản ngự sử lần này đến là vì điều tra án phản, kính xin La Đô Đốc phối hợp nhiều hơn. La Thư Đạo chỉ nghe thấy y không truy cứu nữa, thầm thở phào một hơi, vội vàng đầy miệng đáp ứng. Hoàng Cảnh Dung khẽ mỉm cười, lòng thầm quyết định. Nhất định phải bố trí cái tên Huân Kỳ không biết điều kia vào cái án phản này, lấy cái đầu chó trên cổ lão tiêu nỗi hận này. Hoàng Cảnh Dung cũng không quá hiểu rõ tình hình ở Tây Nam, càng không biết thế lực của thủ lĩnh ăn mặc như lão nông nhà quê đó đến tột cùng lớn như thế nào. Trong mắt y thủ lĩnh thổ ti đó không khác gì thổ tài chủ ở nông thôn, chỉ được Huân Kỳ cũng coi như giết gà dọa khỉ, đến lúc đó Kim Châu Ngọc Bảo tự nhiên sẽ cuồn cuộn chạy đến. Nói chuyện với La Thư Đạo, hình như y đã nhìn thấy cái đầu Huân Kỳ rơi xuống, cái cảnh một đám thủ lĩnh nhà quê khóc nháo dâng tiền dâng mỹ nhân lên cho mình. Dương Phàm thu xếp xong xuôi ở trong nhà Trần Đại Vũ, đi ra ngoài phố, làm quen chút phong tình, hỏi thăm chút động tĩnh của Hoàng Cảnh Dung. thành nhỏ không lớn, quan viên thủ lĩnh có đánh một cái giấm, trong vòng 3 khắc thời gian đã có thể truyền khắp thành. Tiệc đón gió của Hoàng Cảnh Dung tan rã trong không khí không vui, cái tin thủ lĩnh Huân Kỳ bất ngờ bỏ đi đã truyền ra, rất nhiều thị dân bàn tán say sưa. Dương Phàm cũng đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, nghe nói Hoàng Cảnh Dung đã được thu xếp nghỉ tại phủ đô đốc, Dương Phàm đã liệu định hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoàng Cảnh Dung vừa mới đến, cho dù y có vội vã động thủ đến thế nào cũng phải kết nối một chút với các quan viên địa phương, có được sự giúp đỡ của bọn họ. Hoàng Cảnh Dung chỉ dẫn theo vài sai dịch tùy thân từ trong kinh, dựa vào mấy người bọn họ sẽ không làm được đại sự. Tuy nhiên, thời gian Hoàng Cảnh Dung kéo dài cũng sẽ không quá lâu, với tác phong luôn luôn mãnh liệt như lôi đình bạo vũ, nếu như ở Nam Châu trong 3 ngày không có động tĩnh thì chứng minh Hoàng Cảnh Dung lần này đến đây chỉ vì ham tài, không muốn giết người. Bởi vì bọn họ kiểm chứng Lưu Nhân mưu phản, vốn là chuyện bịa đặt, căn bản là không thể điều tra ra cái gì chính xác. Dương Phàm quyết định nghỉ ngơi 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày không thấy Hoàng Cảnh Dung hành động máu tanh nào khác sẽ lập tức rời đi, đi xem vị ngự sử ở Kiềm Trung đạo kia đang làm cái gì. Bên ngoài cửa hông của Trần Phủ, Liễu Quân Phan đi rồi lại quay lại, Hàn Huyên cùng lão gia Trần Phủ, moi ra một chút tin tức trong miệng lão nhân gia kia. Y đã nhận định Dương Phàm là một bọn giang hồ bịt bợm, lúc này mấy tên lừa đảo này lại trốn tới nơi xa như vậy, rõ ràng đã phạm vào tội gì đó, bị triều đình truy nã. Trần lão gia nhân lời ấy cũng ấn chứng điều này, thật sự hắn là một tội phạm bỏ trốn. Vậy là, gocchuyenaudio.com, đủ, một tên tội phạm bỏ trốn tới đây không dễ không đáy, có thể trốn được lòng bàn tay của y sao? Liễu Quân Phan cười lạnh rời đi, y quyết định nhất định phải xả tất cả nhục nhã và thống khổ mình đã phải chịu mấy năm nay lên người Dương Phàm. Cách chương.